Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantailum from Yan, Vadon Binlum Chakum Yau Tavuha, Night to a Tailum I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta, sáp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị thính giả với đề mục Tình cảm của Đức Chúa Giêsu. Đó là sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu Đấng Diệu Kỳ. Thưa quý thính giả, đọc Kinh Thánh chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu là một đấng thánh đầy tình cảm. Tâm hồn Ngài tràn ngập sự yêu thương dành cho loài người. Chúng ta hãy đọc trong sách Giăng đoạn 11, câu 33 đến câu 35. Nói về việc ông Lazarơ chết. Chúa đến thăm mộ ông và đã cứu cho ông sống dậy từ kẻ chết. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Giêsu thấy chị người khóc và những người Giu-đa đi theo người cũng khóc. Bèn đau lòng, cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng, kìa Ngài yêu thương, Lazarơ là giường nào? Một lần khác, Chúa Giêsu đã khóc khi nghĩ về thành thánh Jerusalem, như đã có chép trong sách Luca đoạn 19 câu 41 đến câu 44. Khi Đức Chúa Giêsu đến thành Jerusalem, thấy thì khóc về thành này, nói rằng, ước gì ít nhất là ngày nay, ngươi hiểu biết được sự gì làm cho ngươi được bình an. Song những sự ấy còn giấu kín nơi mắt ngươi, vì sẽ có một ngày xảy đến cho ngươi. Khi quân nghịch đào hố chung quanh, vây chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy, ngươi và con cái ngươi ở giữa ngươi. Và chúng không để cho hòn đá này trên hòn đá kia, vì ngươi không biết lúc mình được Chúa thăm viếng. Phải, Chúa Giêsu đã khóc và nói trước về sự thành thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá, vì con người đã không đặt niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, mà chỉ đặt vào lòng tự hào của mình và nghĩ rằng thành ấy là nguy nga lộng lẫy và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Lời Chúa Giêsu phán đã được ứng nghiệm, vì không lâu sau đó, khi quân đội La Mã đánh chiếm thành, vì thành ấy được xây dựng với nhiều châu báu, nên quân lính La Mã đã phá nát, không để hòn đá nào còn chồng trên hòn đá nào, khi họ cậy lấy những vàng bạc châu ngọc mà vua Salomon đã cho gắn vào các tường thành. Chúa Giêsu khóc thương cho nhân thế, nhưng Ngài chẳng hề khóc thương cho mình, tuy cuộc đời của Ngài ở thế gian đầy gian khổ. Ngài chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, như tiên tri Ê-sai có nói trước. Ngài bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau đớn, bị khinh như kẻ bị người ta che mặt, chẳng thèm xem. Người ta cũng chẳng coi Ngài ra gì. Phải, Ngài đã buồn bực không thôi, nhưng chính tình yêu thương của Ngài đối với con người đã an ủi vị Chúa Thánh và giúp Ngài đi trọn con đường thánh giá đầy thương khó. Tình cảm của Chúa đối với loài người được Chúa sánh như tình mẹ đối với con nhỏ của mình. Ta xem thấy trong Kinh Thánh, sách Matthew, đoạn 23, câu 37 chép, lời Chúa Giêsu phán, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con lại, ấp trong cánh mình mà các ngươi chẳng khứng. Hình ảnh mẹ gà ấp ủ che chở cho bầy gà con, khỏi móng vuốt của diều hâu trồn cáo, thật gần gũi, thật cảm động. Chúa dùng hình ảnh đó để bày tỏ tình cảm của Ngài đối với nhân thế, và dùng nó để kêu gọi con người hãy mạnh dạn đến với Ngài khi gặp khó khăn trắc trở. Ước gì mọi người chúng ta hiểu được tấm lòng bác ái vô biên của Chúa. Sách Hebrew bày tỏ một lẽ thật tuyệt vời về Chúa Giêsu trong Hebrew đoạn 4 câu 15. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ từng bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song người chẳng hề phạm tội, đó là Chúa Giêsu. Ngài chính là cứu cánh cho mọi người chúng ta. Thưa quý vị, tôi xin tạm ngưng nơi đây và kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui trong ân điển của Đấng Cha lành. Amen.
À, sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước đây, tôi có thưa với quý vị đề tài giá trị cơ đốc nhân bị tổn thương. Đây là phần thứ hai của đề tài này. Thưa quý vị, chỉ một sự lơ đễnh nhỏ nhen có thể gây nên một lỗi lầm lớn. Vì thiếu một cây đinh làm cho móng ngựa mất, thiếu một móng ngựa con ngựa mất, và thiếu một con ngựa mất đi người cởi ngựa. Sinh mạng của con người bị kẻ thù rượt bắt và hành hạ, tất cả chỉ vì thiếu sự chăm sóc nhỏ nhen về một cây đinh cho một móng ngựa. Bởi sự lơ đễnh đối với những yếu tố nhỏ nhen đó sẽ gây nên ảnh hưởng tai hại cho giá trị tinh thần cũng như tình cảm trong cuộc sống hàng ngày và trong sự sinh hoạt của một đời sống cơ đốc nhân. Bởi sự lơ đễnh những yếu tố đơn sơ song rất cần thiết cho đời sống tin kính Chúa đã làm cho nhiều con cái của Chúa sa sút và tổn thương đến giá trị đời sống tâm linh của cơ đốc nhân. Có 5 cái yếu tố tuy đơn sơ nhưng rất cần để duy trì và phát triển giá trị tinh thần của mỗi cơ đốc nhân. Tôi đã nêu lên trong tuần trước của bài giảng luận này có 3 cái yếu tố đầu tiên. Thứ nhất là đừng bao giờ lơ đễnh với lẽ thật hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải ham mến lời của Đức Chúa Trời, tôn trọng lời của Đức Chúa Trời và kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Khi lời Đức Chúa Trời được giảng giải, được đọc ra, được phân phát, được chia sẻ, chúng ta phải sẵn sàng với tinh thần để tiếp nhận, để áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Thế nên mỗi cơ đốc nhân không chỉ nghe lời của Chúa qua sự giảng dạy, mà chúng ta cần phải học hỏi lời của Chúa chính riêng bản thân của mình và cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có như vậy, chúng ta mới có thể được đâm rễ mọc nền trong lời của Đức Chúa Trời. Và khi lời của Đức Chúa Trời được đầy dẫy dư dũ ở trong anh em, thì chúng ta là một cơ đốc nhân được Chúa đẹp lòng và làm sáng danh Ngài. Tôi cũng đã đề cập đến cái yếu tố thứ hai là đừng bao giờ lơ đễnh với đời sống cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện, tức là chúng ta không có một cái sự thông công liên lạc mật thiết với Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh, với Chúa là đấng mà chúng ta được sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta không phải khi nào cần chúng ta mới cầu nguyện, mới nài xin, nhưng chúng ta phải sống một đời sống cầu nguyện như cái thân thể chúng ta cần cái sự hô hấp, không khí để chúng ta sống mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chúng ta luôn luôn nhớ với cái tâm niệm rằng linh lực do cầu. Nếu chúng ta không cầu thì chúng ta sẽ không có quyền năng của Chúa để tuôn đổ cho đời sống chúng ta mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Yếu tố thứ ba tôi cũng đã nêu lên với quý vị là đừng có bao giờ lơ đễnh trong sự nhóm lại trong ngày thánh của Chúa, là ngày nghỉ, là ngày Chúa ban phước để chúng ta thờ phượng và hầu việc Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài đã để lại cho chúng ta một gương chứng sống động. Mỗi ngày Sa-bát, Ngài vào ở trong nhà hội, trong thánh đường để giảng dạy và thờ phượng Đức Chúa Trời với hội chúng. Ngài cũng nêu lên cái sự cần thiết ở trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong tuần lễ. Đức Chúa Giêsu Ngài cũng ăn cần khuyến cáo chúng ta rằng hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Và thánh đồ Phao-lô cũng ăn cần khuyến dục chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Và vị sứ đồ cũng khuyến dục chúng ta rằng chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ giảng tin kia mà vấp phạm ở trong ngày Sa-bát thánh của Chúa. Và để tiếp theo là yếu tố thứ tư, đừng bao giờ lơ đễnh đối với nếp sống đạo qua hành động và trách nhiệm, làm tổn thương đến cái giá trị tinh thần của cơ đốc nhân. Vâng, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài rất đố kỵ với dân Do Thái, nhất là các vị tế lễ thượng phẩm, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong vòng người Pha-ri-si. Ngài phán rằng vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ vì họ nói mà không làm. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã phán bảo cách tỏ tường và rất đố kỵ chúng ta không phải chỉ là những người lý thuyết suông, nhưng chúng ta phải hành động như Đức Chúa Giêsu đã từng phán: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Những cái yếu tố để chúng ta có thể tránh không có làm tổn thương cái giá trị tinh thần, cái đời sống tin kính của một cơ đốc nhân, đều là những việc lành, đều là những gương sáng chói để chúng ta có thể chiếu cái ánh sáng lẽ thật của Chúa cho những người ở xung quanh của chúng ta. Người ta kể chuyện rằng vua nước Anh có lần đã cải trang đi vào trong dân chúng để thăm dò dư luận của dân chúng và quan sát về đời sống của dân thường. Ông đi vào một nhà người kia, ông trông thấy trên đầu tủ có quyển kinh thánh đã để lâu ngày bụi bặm bám vào. Ông mới liền hỏi rằng ông có đọc kinh thánh không? Gia chủ trả lời rằng tôi đọc mãi và đọc mãi không chán, ngày nào cũng đọc, tôi yêu lời Chúa lắm. Một lúc sau, nhân khi gia chủ bước ra có việc, vua đặt rải rác vào quyển kinh thánh đó 10 tờ giấy 10 bản Anh, rồi xếp lại và để vào chỗ cũ. Nhiều ngày sau, vua cũng cải trang đi trở lại nhà người chủ đó. Vua hỏi rằng, ông có đọc kinh thánh không? Như lần trước, gia chủ trả lời một cách rất là mạnh dạn. Ồ, có chứ, ngày nào không đọc, làm sao tôi sống được? Thế ông có tìm được gì ở trong đó? Ồ, nào là sự sáng tạo, chương trình cứu rỗi, chuyện tích, vân vân. Thế ông còn tìm thấy gì nữa? Dĩ nhiên là nhiều sự dạy dỗ, các sách thi thiên, vân vân. Vậy ông có tìm được vàng ở trong đó không? Thì lời Chúa là châu ngọc, là vàng ròng rồi còn gì nữa? Ông có tìm được tiền trong đó không? Ồ, không. Nhưng làm gì có tiền ở trong đó? Nhà vua bước đến, cầm quyển kinh thánh mở ra, rồi lần lượt rút ra những tờ tiền 10 bản Anh trong sự ngạc nhiên và xấu hổ của gia chủ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bản chất của con người tội lỗi là thích phô trương bề ngoài, thánh thiện giả tạo. Đó là một trong những sự lừa dối ngọt ngào nhất của ma quỷ. Mục tiêu của sự cám dỗ này thường lại là những người có chút ít đạo hạnh, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những tín đồ mẫu mực. Nó làm cho chúng ta lừa dối mọi người, lừa dối Đức Chúa Trời và lừa dối cả chính mình. Tận trong đáy lòng sâu thẳm của tâm hồn chúng ta hiểu mình xấu xa như thế nào. Đừng tạo nên một cái sự giả dối bên ngoài, mà hãy sống cái chân thật với Chúa, với người qua cái nếp sống đạo mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng ta trong Thánh Kinh. Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã kể một câu chuyện được ghi chép lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 như vậy: chẳng phải hỡi những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Có những người có hình thức tôn giáo, hay là có những tổ chức có hình thức tôn giáo ở bên ngoài, nhưng thật sự ra, họ không thành thật sống theo lẽ thật của Chúa. Vì lẽ thật của Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời, là quyền phép của Đức Thánh Linh. Vâng, nếu chúng ta không sống trong lẽ thật của Chúa cho ngày hôm nay, chúng ta không hành động theo lẽ thật của Chúa trong ngày hôm nay, nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa trong ngày hôm nay, thì chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta sẽ bị Chúa phán tỏ tường cùng chúng ta rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vâng, thưa quý vị, kẻ làm gian ác mà Chúa Giê-xu Ngài tuyên phán ở đây không phải chỉ là kẻ giết người, không phải chỉ là kẻ có thủ đoạn âm mưu cướp của, hay là chém giết lẫn nhau, nhưng những kẻ nào mà không làm theo lẽ thật của Chúa, không sống theo lẽ thật của Chúa, không hành động theo ý muốn của Đức Chúa Cha được ghi chép trong Kinh Thánh, đều là những kẻ gian ác, đều là những kẻ giả dối, đều là những kẻ phạm tội cũng ngang hàng với những kẻ cướp của, giết người vậy. Và cái đau đớn hơn nữa là Chúa Giê-xu Ngài phán rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vâng, như vậy họ là những người nhân danh Chúa đã trừ quỷ, nhân danh Chúa đã làm phép lạ, nhân danh Chúa để mà bố thí. Nhưng Chúa bảo rằng cái việc làm đó nó không phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà họ làm theo ý muốn của họ. Cho nên Đức Chúa Giê-xu là đáng cứu thế, chẳng hề bao giờ biết đến những cái đó. Cho nên Thưa quý vị và các bạn thân mến, yếu tố thứ tư, chúng ta phải hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh, hầu cho chúng ta không bị tổn thương đến cái giá trị của một cơ đốc nhân là những người đặt niềm tin nơi Chúa. Cho nên Thánh đồ Phaolô bảo rằng nếu chúng ta chỉ đề cập đến đức tin mà không có việc làm thì đức tin đó là đức tin chết. Đức tin đó sẽ không bao giờ có giá trị. Đức tin đó sẽ không bao giờ có sự sống động và tồn tại. Đức tin đó là đức tin giả tạo. Và thưa quý vị, đây là cái yếu tố thứ năm. Đừng bao giờ lơ đễnh trong cái tinh thần thân hữu đối với cộng đồng đức tin và những người ở xung quanh chúng ta. Mỗi con cái của Chúa hãy tạo một cơ hội để gây tình thân hữu với nhau. Để làm gì? Để nâng đỡ, khuyến khích tinh thần lẫn nhau. Chúng ta hãy đọc lời của Thánh Kinh phán dạy: ai nấy hãy quan sát nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Ai nấy không phân biệt là chức phận hay là danh vị nào, nhưng là con cái của Chúa, mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm để gây cái tình thân hữu với nhau, với mục đích là nâng đỡ, khuyến khích tinh thần lẫn nhau. Làm thế nào để gây tình thân hữu trong cộng đồng đức tin, ở trong hội thánh và những người ở xung quanh chúng ta? Thưa quý vị, nếu chúng ta đi ra để tìm một người bạn, chúng ta sẽ không tìm một người bạn nào được cả. Cho nên chúng ta phải đi ra để trở thành một người bạn. Là một người bạn thì chúng ta sẽ tìm được lắm người bạn bất cứ nơi nào chúng ta đi đấy. Làm sao để biết ai là bạn của ta? Hãy làm thử một lối làm đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy, sẽ quan sát và sẽ nhận thấy ngay người đó bạn của ta hay không phải là bạn của ta. Và thưa quý vị, chính cá nhân tôi đã thí nghiệm. Tôi không cố ý để làm một lỗi lầm, nhưng tôi giả vờ để làm một cái lỗi lầm, hầu tôi có thể quan sát được cái thái độ, cái lập trường, sự đối xử của người bạn của tôi có thật là bạn hay không. Và tôi đã thấy điều đó. Bây giờ chúng ta hãy nghe lời của vua Salomon nói đây: bạn hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Bạn hữu thật đó thì có tình thương nhau luôn luôn, chứ không phải giai đoạn, không phải là không gian hay là thời gian, mà bạn hữu thương mấy nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong mọi hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời. Để kết luận, thưa quý vị và các bạn, ông cha của chúng ta đã để lại câu này: tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đạo của Chúa cũng phán dạy cho chúng ta trước hết phải gì? Tu thân, tức là chúng ta phải tu chỉnh cái bản thân của mình. Kế đến, chúng ta hãy xây dựng cái gia đình của chúng ta, sống trong cái nề nếp đạo đức. Thứ ba thì là chúng ta mới có thể thực hiện đến cái chia sẻ cái trách nhiệm chung ở trong quốc gia, ở trong dân tộc. Và cái thứ ba, chúng ta mới có thể đem lại sự hài hòa cho mọi người ở xung quanh chúng ta. Năm yếu tố mà tôi đã trình với quý vị giúp cho mỗi người tu thân, giúp cho mỗi cơ đốc nhân tề gia, giúp cho mỗi cơ đốc nhân góp phần cái trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, quốc gia, xã hội, và đồng thời chúng ta đem lại sự hài hòa cho những người ở xung quanh chúng ta. Kinh Thánh dạy chớ mệt nhạt về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Và sứ đồ Gia Cơ cũng khẳng thiết, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những điều mà tôi đã nêu lên trong 5 cái yếu tố để chúng ta có thể bảo vệ, xây dựng và gìn giữ cái giá trị của một cơ đốc nhân đều là việc thiện và đều là những điều lành, đều là những điều mà chúng ta biết đó là lành. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta không làm thì chúng ta phạm tội. Tôi không muốn tiếp tục phạm tội với Chúa. Tôi không muốn tiếp tục phạm tội với người. Còn quý vị thì sao? Có muốn tiếp tục phạm tội với Chúa và với người chăng? Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.